Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư 27 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nói về việc tháo vạ huyền chức cho cha Ernesto Cardenal tại Nicaragua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của cha Bruno Rossi, nhà truyền giáo với hương vị cà phê ở Thái Lan. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài các tội nghịch nhân đức thờ phượng Chúa, tội mại thánh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Chủ nhật ngày 24 tháng 2 kết thúc cuộc họp bảo vệ trẻ em trong giáo hội và sau thánh lễ tại hội trường Reggia, cha Federico Lombardi dòng tên, người điều hành khóa họp, đã cho các nhà báo biết về các bước tiếp theo của tòa thánh sẽ thực hiện và công bố một số tài liệu mới về vấn đề lạm dụng tính dục trong giáo hội. Cha Lombardi cho biết, thứ nhất, Đức Thánh Cha ra một tự sắc mới về việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống lại sự lạm dụng. Thứ hai, tự sắc này sẽ đi kèm với một đạo luật mới của quốc gia thành Vatican và những hướng dẫn cho tòa đại diện thành Vatican về cùng một chủ đề. Thứ ba, Bộ Giáo lý Đức Tin xuất bản một sổ tay hướng dẫn giúp cho các giáo mục trên thế giới hiểu về bổn phận và nhiệm vụ của họ. Thứ tư, theo tinh thần hiệp thông của Giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha bày tỏ ý định ủng hộ việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm với những người có khả năng giúp cho các hội đồng giám mục, cũng như các giáo phận gặp khó khăn khi đối diện với các vấn đề và thực hiện các sáng kiến nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.
Seoul, 26 linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân Hàn Quốc, sau khi hoàn tất chương trình học và huấn luyện về truyền giáo, đã nhận một bài sai truyền giáo một cách long trọng. Họ sẵn sàng cho kinh nghiệm truyền giáo, mang ước mong từ sâu thẳm con tim, loan báo lời Chúa Giêsu và tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người. Đây là điều Tổ chức Giáo dục Truyền giáo Hải ngoại của Công giáo Hàn Quốc thực hiện. Tổ chức này mừng kỷ niệm lần thứ 20 năm tại Trung tâm Truyền giáo Golombang tại Seoul và sai đi 26 người làm việc mục vụ sau 4 tuần huấn luyện toàn thời gian. Theo ông Kim Jong-un, thành viên của Tổ chức Giáo dục Truyền giáo Hải ngoại của Công giáo Hàn Quốc và là hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc cho biết, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc được gửi đi truyền giáo ở nước ngoài, một thời gian huấn luyện đặc biệt được thực hiện mỗi năm từ năm 1999, đến nay đã có 750 người, trong đó có 108 linh mục, 550 nam nữ tu sĩ và 89 giáo dân. Trong số 26 người mới, có 10 người được sai đến 5 nước châu Á, 2 đến châu Phi, 2 đến Nam Mỹ và 7 đến Bắc Mỹ. Linh mục Lee Sun Min, một cha sở Hàn Quốc, một người sẽ được sai đi vào tháng 4, đến một giáo xứ Monterrey, Mexico cho biết, tôi rất mong muốn dấn mình vào kinh nghiệm này. Việc hiểu biết không phải từ trong sách vở, nhưng qua những hoàn cảnh và văn hóa địa phương. Tôi sẽ đến đó với một đầu óc và con tim rộng mở, và sẽ gặp gỡ để hiểu biết người ta. Tôi sẽ sống mỗi giây phút như một món quà từ Chúa. Sơ Cho Jin-gun, thuộc dòng nữ thánh gia cho biết, chúng tôi muốn vượt qua rào cản của sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử và truyền thống. Chúng tôi mang đến cho mọi người trên thế giới hài nhi Giê-xu để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa. Chương trình mà 26 nhà truyền giáo được huấn luyện thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, truyền giáo học, giáo hội và sứ mạng Hàn Quốc, các vấn đề xã hội, vấn đề quốc tế, lịch sử nhân quyền, lịch sử Hàn Quốc, hiểu biết về xã hội đa văn hóa, đa tôn giáo, linh đạo truyền giáo. Khóa học xác định và làm rõ mục đích, thái độ, thực hành và linh đạo truyền giáo, cũng như chuẩn bị cho công việc truyền giáo trong những khía cạnh thực tiễn nhất. giám mục phụ tá của giáo phận Suwon, John Moon Hee-joon, hiện diện trong nghi thức sai đi, đã khuyến khích những người hiện diện và chuẩn bị lên đường, hãy luôn luôn là những nhà truyền giáo khiêm nhường và không thành kiến, chăm sóc những người địa phương, xây dựng tương quan với các linh mục và tu sĩ của những giáo hội địa phương trong các phục vụ về mục vụ và loan báo tin mừng.
Texas, các giám mục biên giới Hoa Kỳ và Mexico cùng với các đại diện của các nhóm công lý xã hội công giáo khác nhau họp khẩn cấp tại El Paso, Texas từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 về sự gia tăng nhập cư gần đây trong khu vực. Cha Robert Stark thuộc Ủy ban Người Di cư và Người tị nạn của Vatican cũng sẽ tham dự cuộc họp với các giám mục có địa lý giáo phận dọc biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ít nhất có 14 giám mục bao gồm nhiều vị từ các giáo phận Brazil và El Paso, Texas, giáo phận Las Cruces, New Mexico và Tổng giáo phận San Antonio, cùng với các đại diện của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ và một số tổ chức khác quan tâm đến công bằng xã hội. Ông Dylan Corbett, giám đốc điều hành của El Paso Hope Border Institute, cơ quan đứng ra giúp tổ chức sự kiện này, giải thích với hãng tin Fides rằng cuộc họp sẽ giúp cho các nhóm lên chiến lược và kết hợp những nỗ lực đối mặt với một số vấn đề xung quanh việc hành xử và hiểu biết về người di cư, bao gồm cả tâm thức bài ngoại và phân biệt chủng tộc. Cuộc họp cũng sẽ bao gồm sự kiện cộng đồng cho mọi người thuộc mọi tôn giáo, đó là làm phép sa mạc, nơi mà nhiều người di cư đã chết, hoặc là nơi mà những nguy hiểm của nó về sau dẫn đến cái chết. Điều này cũng bao gồm cả sự sống của bé Jacqueline Kaan, 7 tuổi, chết vì mất nước vào đầu tháng 12, và Philip Gomez Alonso, 8 tuổi, đã chết trong đêm Giáng sinh. Cả hai đều đến từ Guatemala và dưới sự giám sát của các cơ quan biên phòng Hoa Kỳ tại thời điểm chúng qua đời. Ông Corbett nói, chúng tôi sẽ chúc lành cho sa mạc để tưởng nhớ tất cả những người đã đau khổ hoặc chết tại sa mạc này. Hôm 15 tháng 2 vừa qua là ngày tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tình trạng biên giới Hoa Kỳ-Mexico được đưa ra. Các giám mục công giáo gần biên giới Hoa Kỳ và Mexico cùng với các lãnh đạo khác của giáo hội Hoa Kỳ, trong đó có 4 hồng y đã lên tiếng phản đối. Trong một tuyên bố được ký bởi hàng chục giám mục, họ nói, theo quan điểm của chúng tôi, một bức tường biên giới trước hết là biểu tượng của sự chia rẽ và thù địch giữa hai quốc gia thân thiện. Trong một tuyên bố riêng, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Daniel DiNardo của giáo phận Galveston, Houston và Giáo mục Joe Vanquez của Austin, Texas, Chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giáo mục cho biết, họ quan ngại sâu sắc về hành động của Tổng thống để tài trợ cho việc xây dựng một bức tường dọc biên giới Mỹ và Mexico, phá vỡ ý định rõ ràng của Quốc hội nhằm hạn chế ngân quỹ xây tường.
Vatican. Sáng ngày 26 tháng 2, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã có cuộc họp báo để công bố sứ điệp mùa chay 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ đề của sứ điệp năm nay lấy từ thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma. Muôn loài thụ tạo những ngông móng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Hiện diện trong buổi họp báo có Đức Hồng Y Peter Turson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện và các phụ tá. Phát biểu trong buổi họp báo, Đức Hồng Y nói, con người không phải là trung tâm tự quy chiếu của thụ tạo. Với đặc tính của mình là hình ảnh của Thiên Chúa và trong thần khí của Thiên Chúa, con người là một phần tương liên và tương thuộc trong thế giới được tạo dựng. Đây là ý nghĩa của sứ điệp mùa chay năm nay. Công trình cứu độ và giải phóng nhân loại khỏi sự dữ và tội lỗi diễn tả công trình cứu độ của tất cả tạo vật khỏi sự dữ do tội lỗi con người gây ra. Nội dung sứ điệp mùa chay năm nay gồm 3 điểm. Trước tiên là mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta. Và mầu nhiệm này cũng chính là sự năng động chi phối lịch sử và toàn thể tạo thành. Như là những người con của Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ. Vì muôn loài ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Điểm thứ hai là sức mạnh phá hủy của tội. Tội là cho chúng ta cắt đứt tương quan với Thiên Chúa, với người khác và với mọi thụ tạo. Tội làm cho người ta xem chính mình là Chúa của muôn loài, là chủ của vạn vật. Do đó dẫn đến việc khai thác kiệt quệ mọi thụ tạo, bao gồm cả con người lẫn môi trường. Điểm thứ ba là sức mạnh chữa lành của sự thống hối và tha thứ. con đường đi đến phục sinh, đòi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim ngang qua sự ăn năn, hoán cải và ơn tha thứ. Và điều này được diễn tả cụ thể qua ba thực hành truyền thống trong mùa chay: ăn chay, cầu nguyện và bố thí.
Paris, Đức cha Bruno Feli, giám mục phụ tá Riem, chủ tịch Hội đồng Gia đình và Xã hội, thay mặt Hội đồng Giám mục Pháp, can thiệp phản đối điểm tu chính được Hội đồng Quốc gia phê chuẩn, trong đó quy định bãi bỏ từ các hình thức giáo dục công cộng về các thuật ngữ cha và mẹ, thay thế chúng bằng từ cha mẹ một và cha mẹ hai. Đức cha Bruno nói, một lần nữa chúng ta thấy nỗ lực của Quốc hội với lý do thống nhất các thủ tục hành chính đã phân rẽ thực tại gia đình. Đức cha nhấn mạnh, không có gì là không quan trọng đối với một trẻ em, thậm chí thông qua các mẫu khai hành chính liên quan đến một người cha và một người mẹ. Hồ sơ của cha và mẹ cho phép mỗi người định hướng bản thân trong các thế hệ sau. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Gia đình và Xã hội cho biết, đây là sự vô cảm hành chính đối với cuộc sống gia đình. Đó là hình đại diện của lý thuyết về giới sẽ dẫn đến việc cha mẹ có cùng giới hoặc khác giới. Không có gia đình nào, kể cả một số ít có hai người lớn cùng giới tính, mà một người được giới thiệu là phụ huynh một và phụ huynh hai. Cuối cùng chúng ta nên tự hỏi ai sẽ là số một và ai sẽ là số hai ở giữa họ. Và trong trường hợp ly hôn, liệu số hai có trở thành số một? Chúng ta thấy nực cười về việc sửa đổi này. Tại Quốc hội Pháp, dự luật mới đang được thảo luận trong những tuần gần đây, trong đó các dân biểu Pháp đã bỏ phiếu cho điểm tu chính gây tranh cãi này. Ông Valérie Petit, dân biểu của République En Marche, giải thích, mục đích của quy tắc là mở cửa cho các gia đình có cha mẹ đồng tính và đưa vào luật sự đa dạng gia đình. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia ông Jean-Michel Blanquer và dân biểu Anne Christine Land, cả hai đều phản đối không nên đưa điều khoản này vào việc sửa đổi luật. Đây là điều tiêu cực. Trong số các mục tiêu của dự thảo luật, người ta có thể dễ dàng tìm thấy thuật ngữ gia đình được thay thế bằng cụm từ người chăm sóc trẻ. Ngoài ra, dự luật còn đưa ra những điều khác như đảm bảo kiến thức cơ bản cho tất cả mọi người, giáo dục bắt buộc từ 3 tuổi, đổi mới để thích ứng với nhu cầu của các vùng lãnh thổ, cải thiện quản lý nguồn nhân lực, đơn giản hóa hệ thống giáo dục để phát triển trường học.
Vatican, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, biến đổi chiếc Lamborghini do giáo hoàng tặng thành một nơi cư trú và một trung tâm dành cho các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác tại Nineve. Đây là một sự hỗ trợ cụ thể cho các Kitô hữu và cho dân cư vùng bình nguyên Ninive. Nhờ sự quyên góp 200.000 euro sau khi bán đấu giá chiếc Lamborghini do giáo hoàng Francisco tặng, tổ chức giúp các giáo hội đau khổ có thể hỗ trợ trong hai chương trình mới nhằm giúp các gia đình Kitô giáo được hồi hương về lại Ninive sau khi sự thất bại quân sự của nhà nước Hồi giáo IS. Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Cha đã quyết định gây quỹ cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trích từ một phần khoản tiền thu được từ việc bán đấu giá chiếc Lamborghini Huracan do nhà sản xuất xe hơi tặng ngài. Ông Alfredo Mantovano và ông Alessandro Monteduro, chủ tịch và giám đốc của tổ chức tại Italia, xác nhận: hôm nay tổ chức sẽ thực hiện cử chỉ cụ thể của Đức Thánh Cha, giúp tái thiết hai cơ sở của giáo hội Siro Công giáo bị phá hủy bởi khủng bố. Đó là nhà cư trú mẹ đồng trinh và trung tâm đa năng của một giáo xứ cùng tên. Cả hai tòa nhà đều nằm ở Basquiga, chỉ cách Mosul 30 km. Ngôi làng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, nhưng cộng đồng Kitô giáo đã trở lại với số lượng lớn. Thật vậy, 405 trong số 580 ngôi nhà bị phá hủy đã được sửa chữa và số Kitô hữu trở về là 50%. Ông Monteduro nói, việc tài trợ trong hai chương trình này cũng sẽ mang lại lợi ích cho các nhóm thiểu số khác trong khu vực. Vì đây là trung tâm đa mục đích, có thể chứa hơn 1.000 người, sẽ được sử dụng cho các đám cưới và các lễ hội tôn giáo của các cộng đồng khác nhau. Đây sẽ là trung tâm lớn nhất của khu vực và sẽ luôn sẵn sàng cho hơn 30.000 dân cư thuộc các nhóm dân tộc và tín ngưỡng khác nhau. Hơn 2 năm sau ngày giải phóng các làng thuộc bình nguyên Ninive, số Kitô hữu đã có thể trở về nhà, đã vượt qua mọi dự đoán mong đợi. Đến ngày 11 tháng Giêng vừa qua, có 9.118 gia đình đã trở về làng của họ, nghĩa là gần 46% trong số 19.832 gia đình sống tại đây năm 2014, trước khi nhà nước Hồi giáo xuất hiện. Nhờ công việc tái thiết to lớn, phần lớn được tài trợ bởi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Cho đến nay đã cho phép tái thiết hoặc sửa chữa 41% trong số 14.035 ngôi nhà bị nhà nước Hồi giáo IS phá hủy hoặc làm hư hỏng.
Tòa Thánh Hiệp với tuyên ngôn của Đức Tổng giáo mục Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Australia ghi nhận bản án cấp 1 đối với Đức Hồng Y George Bell. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 2, ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng tin về Đức Hồng Y Bell là một tin đau buồn mà chúng tôi biết là tin này làm cho nhiều người bị sốc, không phải tại Australia mà thôi. Như đã khẳng định trong các dịp khác, chúng tôi tái bày tỏ sự tôn trọng tối đa đối với các nhà chức trách tư pháp tại Australia. Nhân danh sự tôn trọng ấy, giờ đây chúng tôi chờ đợi kết quả kháng cáo và đồng thời nhắc nhớ rằng Đức Hồng Y Bell đã tái khẳng định sự vô tội của Ngài và có quyền tự vệ cho đến cấp độ xét xử cuối cùng. Trong khi chờ đợi phán quyết chung kết, chúng tôi hiệp với các giám mục Australia để cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị lạm dụng, tái khẳng định quyết tâm của chúng tôi làm tất cả những gì có thể để giáo hội là một nhà an toàn cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các trẻ em và những người dễ bị tổn thương nhất. Để đảm bảo tiến trình công lý, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn các biện pháp phòng ngừa đã được đề ra đối với Đức Hồng Y George Bell do vị bản quyền địa phương quy định khi Đức Hồng Y Bell trở về Australia. Nghĩa là trong khi chờ đợi sự kiểm chứng chung kết các sự kiện, do sự thận trọng, Đức Hồng Y Bell không được thi hành thừa thất vụ công khai, và theo nguyên tắc, Ngài không được tiếp xúc bằng bất cứ cách nào và theo thể thức nào đối với các trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Bell năm nay 77 tuổi, nguyên là Tổng giáo mục giáo phận Melbourne, rồi Tổng giáo mục Sydney, và làm Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh từ năm 2014. Bị cáo về tội lạm dụng hai trẻ em giúp lễ 13 tuổi tại phòng mặc áo của nhà thờ chính tòa giáo phận Melbourne cách đây hơn 20 năm, điều mà Ngài luôn luôn phủ nhận. Vụ xử Đức Hồng Y Bell đã diễn ra trong năm qua, và hôm 26 tháng 2, chánh án Peter Kidd tại Melbourne đã cho biết, ngày 11 tháng 12 năm ngoái, bồi thẩm đoàn đã nhất trí bỏ phiếu xác nhận Đức Hồng Y có tội. Bản án sẽ được công bố trong tháng 3 tới đây. Đức Hồng Y tuyên bố sẽ kháng án.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe việc tháo vạ huyền chức cho cha Ernesto Cardenal tại Nicaragua.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco vừa tháo hình phạt giáo luật cho linh mục Ernesto Cardenal, người Nicaragua, sau 35 năm bị huyền chức bởi Đức Thánh Cha Juan Paulo II. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin liên quan đến hoàn cảnh dẫn đến hình phạt cho cha Cardenal. Cha Ernesto Cardenal bị huyền chức, hay bình dân gọi là treo chén, bởi Đức Thánh Cha Juan Paulo II năm 1984 vì vi phạm giáo luật Công giáo về việc tham gia chính trị. Điều 285 khoảng 3 viết, cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền, bao hàm sự tham gia vào việc hành xử quyền bính dân sự. Giáo hội giải thích việc hành xử quyền bính dân sự là những vị trí chính trị liên quan đến hệ thống lập pháp, tư pháp và hành pháp. Điều này không có luật trừ. Cha Ernesto là một nhà thơ và là một nhà hoạt động tích cực của thần học giải phóng, theo chủ nghĩa Marxist. Cha đã tích cực cộng tác vào phong trào cách mạng mặt trận giải phóng dân tộc Sandinista và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa cùng ngày với đảng Sandinista chiến thắng 19 tháng 7 năm 1979 và tiếp tục giữ chức vụ này cho đến 1987. Trong thời gian đó, một số linh mục khác cũng bị huyền chức vì cùng một lý do, bao gồm cả người em là linh mục dòng tên Fernando. Cha Fernando đã rời bỏ chính trị năm 1990, và được nhận vào lại dòng tên năm 1997. Thời kỳ những năm 60 tại các nước thuộc châu Mỹ Latin với sự nghèo đói và khoảng cách giàu nghèo quá lớn đã làm nảy sinh ra trong giáo hội phong trào thần học giải phóng. Các thần học gia giải phóng đọc và giải thích kinh thánh cũng như các chân lý đức tin từ cái nhìn của người nghèo bị áp bức với mong mỏi được giải phóng khỏi bất công xã hội. Các thần học gia giải phóng đã cung cấp những cái nhìn và lối diễn giải độc đáo về các chân lý đức tin, đóng góp lớn cho kho tàng phong phú về lịch sử thần học và vào truyền thống sống động của giáo hội. Tuy nhiên, Tòa Thánh hay lưu ý các thần học gia thuộc trường phái này rằng tuy quả thật Đức Kitô có thể được gọi là đấng giải phóng, nhưng Ngài giải phóng con người một cách toàn diện, nhất là về mặt thiêng liêng, chứ không chỉ về mặt vật chất và xã hội. Việc áp dụng quan điểm Marxist vào trong phân tích xã hội cũng bị nghi ngại là phiến diện, không lột tả đầy đủ thực tại xã hội loài người. Quan điểm giải phóng thiên về đấu tranh giai cấp cũng bị nghi ngại là gây đau thương và sự dữ, nhiều hơn là mang màu sắc của ân sủng giải thoát đến từ Đức Kitô. Trong chuyến viếng thăm đầy khó khăn tại Nicaragua, ngày 4 tháng 3 năm 1983 tại phi trường Managua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từ chối cho cha Ernesto hôn nhẫn, và Đức Thánh Cha đã lớn tiếng lặp lại hai lần với cha Ernesto: cha phải lập tức tuân theo quy luật của giáo hội. Bức hình chụp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhìn cùng với cử chỉ một cách nghiêm khắc đối với cha Ernesto, lúc đó đang quỳ và cười, trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Sau nhiều lần cảnh cáo bởi Vatican nhưng không thành công, vài tháng sau đó, vạ huyền chức đối với cha Ernesto đã được đưa ra. Hiện tại cha Ernesto Cardenal 94 tuổi, bị bệnh và đang được điều trị tại bệnh viện Managua. Hôm 18 tháng 2, Đức Tổng giáo mục Valdemar Somentas, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, đã ra thông cáo viết rằng Đức Thánh Cha Francisco với lòng nhân từ tháo bỏ những hình phạt giáo luật đối với linh mục Ernesto Cardenal, chấp nhận thỉnh nguyện được gửi gần đây qua đại diện tông tòa tại Nicaragua để được phép thi hành lại sứ vụ linh mục. Đức Tổng giáo mục Somentas không nói chính xác vạ huyền chức được tháo gỡ khi nào, nhưng Đức giáo mục phụ tá giáo phận Managua Silvio José Baez đã nói đến điều này khi ngài chụp hình với cha Cardenal và đưa lên Twitter hôm 15 tháng 2. Đức giáo mục Silvio viết rằng, hôm nay tôi đã đến thăm người bạn linh mục của tôi tại bệnh viện, cha Ernesto Cardenal. Tôi đã nói chuyện với ngài vài phút trước. Sau khi cầu nguyện với ngài, tôi đã quỳ xuống bên cạnh giường của ngài và xin ngài chúc lành cho tôi với tư cách là một linh mục của giáo hội công giáo. Ngài đã vui vẻ đồng ý. Vào năm 2017, trong một cuộc phỏng vấn, cha Cardenal nói rằng, việc treo chén vẫn còn đó và ông không quan tâm nó có được tháo gỡ hay không. Tuy nhiên, theo thông cáo, thông báo việc gỡ bỏ vạ đã đề cập đến việc lập trường của cha đã thay đổi kể từ cuộc phỏng vấn 2017 đó. Sứ thần Tòa Thánh đã viếng thăm cha Ernesto nhiều lần trong những tuần gần đây. Đức Sứ thần tiết lộ rằng, hôm ngày 2 tháng 2 vừa qua, tại nhà của cha Ernesto, sau một cuộc trò chuyện riêng rất sâu xa, chân thành và cởi mở khoảng nửa tiếng, ngài được cha Ernesto bày tỏ ước nguyện được tái nhận sứ vụ linh mục. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, một tấm ảnh lịch sử đã được chụp. Cha Ernesto già và đang trên giường bệnh của bệnh viện, mặc áo anh ba với dây stola xanh đang dâng lễ. Đức Tổng giáo mục Somentas đã đồng tế trong thánh lễ đặc biệt cùng với vị linh mục dân thánh lễ đầu tiên sau 35 năm.
Tiếp tục chương trình Mai Châu tường thuật, cuộc đời của cha Bruno Rossi, nhà truyền giáo với hương vị cà phê ở Thái Lan.
Cha Bruno Rossi được người dân địa phương Thái Lan biết đến không chỉ là một mục tử tốt lành trong việc mục vụ mà còn là một linh mục đang hỗ trợ cộng đoàn địa phương trong việc sản xuất cà phê với tên gọi là Cà phê Bruno. Theo như cha Bruno nói, đây là một sản phẩm chất lượng mang lại chất lượng cho cuộc sống. Chúng tôi không sử dụng thuốc trừ sâu và chúng tôi trả lương một cách công bằng cho công nhân. Chúng tôi còn có một số tiền để giúp học bổng cho một số sinh viên. Cha Bruno Rossi đã phục vụ truyền giáo tại Thái Lan 20 năm qua, giải thích với nụ cười. Ở Thái Lan, số 9 là con số may mắn. Nó cho thấy sự tiến bộ, sự cải thiện, khả năng tiến về phía trước. Theo các con số, công việc của cha Bruno có thể mang lại sức sống mới cho xứ sở truyền giáo. Cha là một linh mục miền núi 30 tuổi, sinh ở Asiago, Italia. Năm 1999, cha đến Chai Home, Thái Lan, với tư cách là Fede Domum, Hồng Ân Đức Tin, của giáo phận Padova. Trong những năm qua, sự hiện diện của cha đã mang lại lợi ích, tính mới lạ và cải thiện điều kiện sống thực sự cho nhiều người dân địa phương. Được hỏi điều gì đã thôi thúc cha làm điều đó, cha trả lời, nhờ thiện chí, một mong muốn chân chính để thực hiện và bàn tay từ trên cao che chở giúp chúng tôi. Tất cả các yếu tố này cùng với hương vị cà phê được hít thở trong xứ vụ của cha. Chai Home là một vùng cao nguyên được bao quanh bởi những ngọn núi của tỉnh Lampang. Người dân sống bằng nghề nông nghiệp, phát quang và trồng ngô ở các khu vực trên sườn núi, trên đỉnh cao là trà và thuốc phiện. Sau này được thay thế bằng các đồng điền cà phê. Trong nhiều năm tại Chai Home, cha Bruno đã cộng tác trong việc mở một trung tâm dành cho người trẻ. Các bạn có thể lưu lại đó trong tuần và theo học ở các trường trung học, cơ sở và trung học. Hiện nay tại đây có 65 sinh viên thuộc 6 bộ lạc khác nhau, chủ yếu là theo truyền thống Phật giáo và thờ Phật linh. Một số thanh niên trong thời gian ở trường đại học đã có ước muốn tìm hiểu Công giáo. Ngoài ra còn có một trung tâm nhỏ dành cho người khuyết tật. Năm 2000, giáo xứ được giao cho các nhà truyền giáo Fide Donum, Hồng Ân Đức Tin của Triveneto, cùng với khoảng 40 ngôi làng xung quanh nằm trong khu rừng ở vùng núi gần đó. Vài năm sau, cha Bruno được bổ nhiệm làm linh mục quản xứ, và tại đây, vị linh mục, người đã ấp ủ ước mơ từ khi bắt đầu ơn gọi, khao khát cuộc sống truyền giáo, đã được trao coi sóc một việc mục vụ bình thường theo yêu cầu của giám mục. Và rồi khi những hương vị của những trải nghiệm ban đầu đã qua, cha bắt đầu thực hiện dự án mới cho người dân tại đây. Nhà truyền giáo kể lại, tôi đã lúng túng khi lần đầu tiên nếm cà phê được trồng ở những khu vực này. Nông dân thực hiện đúng quy trình biến chế. Lúc đầu họ chế biến cà phê theo một quy trình thô sơ, không tận dụng được hết sản phẩm từ cà phê. Sau đó họ được tài trợ một máy xay nhỏ, nhưng cũng không biết sử dụng đúng cách. Tôi bắt đầu giúp họ tìm kiếm một máy rang xay tốt hơn. Một người bạn của tôi ở Ý đã gửi cho chúng tôi một video hướng dẫn cách sử dụng. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể sử dụng thật tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng một ai đó đã giúp chúng tôi ngay trong thời gian đầu của công việc chúng tôi. Như thế, cà phê Bruno được khai sinh. Cha nói tiếp, một cái tên dễ phát âm và biết rằng tiếng Thái chỉ có thấy màu sắc của nó, và chúng tôi không cố ý đặt tên cho nó, nhưng cái tên còn mang một ý nghĩa, đó là chiếc áo dòng. Chúng tôi bắt đầu mua cà phê với giá thực của nó, loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu và trả lương công bằng cho nông dân. Cha cho biết, một thanh niên được đào tạo để rang cà phê và 4 người khác làm việc trong ban thư ký và đóng gói. Sau đó chúng tôi bán nó. Cha cho biết, khởi đầu không dễ dàng, lúc đầu cà phê chỉ được biết đến và người dùng đầu tiên là chính các linh mục, bạn bè, các trường công giáo, đã có lúc sản phẩm không tiêu thụ được. Và rồi năm 2014, tại International Coffee Tasting, chất lượng của nó được phê duyệt bởi Hiệp hội Cà phê Quốc tế giới giải nhất. Ngày nay, cà phê Bruno không chỉ được bán ở Thái Lan mà còn được xuất khẩu sang một số khu vực của Nhật Bản, Hàn Quốc với tổng số 800 kg được bán mỗi tháng. Nhà truyền giáo nói, nhưng kinh doanh không phải là một mục đích cuối cùng của chúng tôi. Nó là một sản phẩm chất lượng mang lại chất lượng cho cuộc sống. Năm ngoái, chúng tôi đã mua 130 tấn cà phê, đảm bảo công việc cho nhiều người. Và với số tiền thu được từ việc bán cà phê, chúng tôi giúp học bổng cho sinh viên. Cha Bruno chia sẻ, nếu đức tin thể hiện chính nó và được sống động qua các mẫu gương, công việc ở Chai Home đã trở thành lời chứng và được lên men. Cuộc gặp gỡ với văn hóa phương Đông, với những người thuộc các tôn giáo khác hoặc không theo tín ngưỡng, đã khiến tôi suy gẫm về hành trình đức tin của mình, giúp tôi tự đặt câu hỏi sâu sắc, đánh giá lại bản thân và ơn gọi của tôi. Tôi cầu nguyện cho người dân của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì đã là ánh sáng, sự can đảm của tôi để tôi có thể tiếp tục đồng hành với họ trong hành trình tiến về nhà cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Các tội nghịch nhân đức thờ phượng Chúa, tội mại thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử giáo hội, thế kỷ 11 là một trong những thời đại đen tối nhất, và con thuyền hội thánh của Chúa Kitô bị sóng gió vùi dập nặng nề. Giáo quyền chịu sự khống chế của thế quyền, nạn mại thánh lan mạnh. Chỉ cần có đủ tiền là người ta có thể mua được các chức tước thánh, từ chức giáo hoàng trở xuống. Đời sống luân lý của giáo sĩ sa sút thật sâu. Luật độc thân giáo sĩ chỉ còn là những hàng chữ chết. Có người đã không ngại so sánh thời kỳ này của giáo hội với phong hóa của dân thành Sodoma và Gomorra trong Cựu Ước. Chẳng hạn, giáo hoàng Benedetto IX cai quản giáo hội từ năm 1032 đến năm 1044. Vị này thuộc gia tộc bá tước Tusculo. Thủ lãnh gia tộc này là bá tước Alberico III đã hủ hóa các nhóm Hồng Y và giáo sĩ ở Roma và đưa con trai thứ hai của mình lên ngôi giáo hoàng. Benedetto IX là con người dâm đãng và nhiều sử gia còn nói rằng đó là một kẻ trộm cắp và sát nhân. Chức giáo hoàng đã được mua bán giống như chức giám mục bấy giờ. Sử gia Gregorius nhận định rằng với Benedetto IX, chức vụ giáo hoàng bị sa đọa về luân lý tới mức độ tột cùng. Nhưng giữa cơn phong ba và đêm đen ấy của giáo hội, Chúa Kitô vẫn không bỏ rơi hội thánh. Chúa đã cho xuất hiện những ngọn đèn sáng tỏ dẫn đường cho hội thánh, đã gửi tới những thủ lãnh lành nghề nỗ lực cứu con thuyền giáo hội khỏi chìm sâu trong biển cả. Một trong những nhân vật nổi tiếng của thời đại này chính là Thánh Phêrô Damiano, Hồng Y giám mục tiến sĩ hội thánh. Sau vào cuối đời của thánh nhân còn có Thánh Giáo Hoàng Gregorio VII, người đã quyết liệt chống lại sự xen mình của các quyền lực nhà nước vào công việc nội bộ của giáo hội, nhất là việc bổ nhiệm các giám mục. Ngài cũng mạnh mẽ bài trừ nạn mại thánh hay là mua bán các chức tước thánh trong giáo hội. Thánh nhân sa thải các linh mục sa đọa, các giám mục và viện phụ đã mua bán chức thánh. Trong bài hôm nay, chúng tôi đặc biệt bàn tới các khía cạnh khác nhau của tội mua bán của thánh, một trong những tội nghịch nhân đức thờ phượng Chúa.
Mua bán của thánh là hạ giá điều thánh thiêng xuống hàng đồ vật thương mại qua việc mua bán những của thánh như chức vụ thánh trong giáo hội, các đồ vật đã được thánh hiến, đã lấy tiền bạc hoặc những lợi lộc trần thế khác. Những người hành động như thế thì mắc tội mua bán của thánh, hay cũng gọi là mại thánh. Tội này trong tiếng Latin gọi là Simonia, để nhắc lại tích tên phù thủy Simon ở miền Samaria, muốn dùng tiền bạc để xin Thánh Phêrô và Gioan bán cho hắn quyền ban thánh linh, như đã thuật lại trong đoạn thứ 8 của sách Tông đồ Công vụ. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo cũng nhắc lại sự tích đó khi dạy rằng, mua bán của thánh hay mại thánh là mua hay bán những thực tại thiêng liêng. Khi phù thủy Simon muốn mua quyền năng thánh thần mà ông thấy đang hoạt động nơi các tông đồ, Thánh Phêrô đã trả lời, tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mua ân huệ của Thiên Chúa. Như thế, Thánh Tông đồ đã hành động hợp với lời Chúa Giê-xu, các con đã nhận được nhân không, các con cũng hãy cho nhân không. Không thể chiếm hữu những của cải thiêng liêng và sử dụng như chủ hay người có toàn quyền. Bởi vì những điều ấy là do Thiên Chúa ban tặng, nên con người chỉ có thể đón nhận như quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa. Trong lịch sử, giáo hội đã nhiều lần nỗ lực bài trừ nạn mua bán chức vụ thánh. Chẳng hạn Công đồng chung Chalcedonia năm 461 đã lên án việc mua chức linh mục và khẳng định trong quy luật số 2 rằng nếu một giám mục truyền chức vì tiền bạc, nếu bán ơn thánh là điều không thể bán được, nếu truyền chức vì lợi lộc cho một giám mục phụ tá hoặc một linh mục, phó tế hay bất kỳ ai khác trong bậc giáo sĩ, hoặc bổ nhiệm ai vào một chức vụ quản trị hay bảo vệ công cộng, canh giữ hoặc bất kỳ nhiệm vụ nào khác trong giáo phủ và lợi lộc bẩn thỉu, thì giám mục ấy có nguy cơ bị mất chức nếu sự kiện được chứng thực. Về phần kẻ đã chịu chức như thế thì sẽ không được ích lợi nào do việc truyền chức hoặc bổ nhiệm vì thương mại. Họ sẽ bị cắt phẩm giá hoặc chức vụ đã đạt được bằng tiền bạc. Và nếu ai làm trung gian trong vụ buôn bán bất hợp pháp và ô nhục như thế, nếu là giáo sĩ thì sẽ bị cách chức, và nếu là giáo dân hay đan sĩ thì sẽ bị vạ tuyệt thông.
Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 đã đề ra những biện pháp nghiêm khắc chống lại việc mại thánh. Tuy nhiên, bộ giáo luật hiện hành vẫn dự trù sự vô hiệu hóa của việc mua bán của thánh và hình phạt cho những người phạm tội này. Khoản số 149-3 quy định rằng, sự chỉ định chức vụ do việc mại thánh đương nhiên vô hiệu theo luật. Cũng vậy, khoản số 188 nêu rõ, sự từ chức vì sợ hãi trầm trọng được gây ra một cách bất công, vì lường gạt hay lầm lẫn về thực chất hoặc là do mại thánh, thì sẽ vô hiệu do chính luật. Sau cùng, khoản số 1380 nói rằng, ai cử hành hay lãnh nhận một bí tích vì mại thánh sẽ bị phạt cấm chế hoặc huyền chức. Như vừa nói trên đây, tội mua bán của thánh còn có ý nghĩa rộng hơn nữa, và nó có thể được xếp vào tội phạm thánh, vì sự mua bán của thánh cũng là thái độ thiếu tôn kính hay là khinh rẻ đối với các sự thánh. Tuy nhiên, đặc điểm riêng của tội mua bán của thánh là biến những sự thánh thành một phương tiện để phục vụ cho tiền bạc. Người mua bán của thánh, thay vì tìm kiếm nước Chúa và tìm kiếm vinh quang Chúa và phần rỗi của mọi người, thì lại phục vụ cho những ham muốn vật chất của mình bằng cách lợi dụng các sự thánh. Trong lịch sử giáo hội, có những kẻ bỏ tiền mua chuộc chức thánh và các chức vụ trong giáo hội, để rồi sau đó, với chức vụ ấy, họ tìm cách vơ vét của cải để bù lại số tiền đã bỏ ra, và nhất là để làm giàu với những chức vụ đó. Thần học luân lý phân biệt hai loại mua bán của thánh, trước hết là tội mua bán của thánh ngược với luật Chúa, sau đó là tội mua bán của thánh ngược với luật của giáo hội. Mua bán của thánh ngược với luật Chúa là tội trao những sự thiêng liêng thánh thiện đã được thánh hiến để lấy những giá trị trần thế. Những sự thiêng liêng thánh thiện này có thể là các bí tích, chức vụ thánh trong giáo hội, ân xá, vân vân, hoặc có liên hệ nội tại tới một của cải trần thế, ví dụ như một lợi lộc nào đó của giáo hội, hay chỉ có liên hệ ngoại tại với một lợi lộc trần thế, nhưng có tính chất thương mại, ví dụ bán một chén thánh đã làm phép. Người ta không những đòi giá tiền của chén thánh đó, nhưng cả sự làm phép chén lễ ấy. Giá trị trần thế phải trả hoặc cho để được một lợi lộc thiêng liêng có thể là tiền bạc hay một lợi lộc nào đó, ví dụ như được tiến cử với một người thứ ba, được bênh đỡ hay là được một dịch vụ nào đó. Để có thể gọi là mua bán của thánh, không cần hai bên, kẻ bán người mua, làm khế ước pháp lý trên giấy tờ, nhưng chỉ cần một trong hai bên cư xử theo tinh thần mua bán của thánh. Chẳng hạn, một người trao tặng một số tiền để được phong chức thánh, thì mặc dù số tiền ấy bị từ chối, thì người đó vẫn mắc tội mua bán của thánh. Hoặc khi hai người kết ước với nhau là sẽ ban chức vụ thánh cho người kia để đổi lại một số tiền hay lợi lộc nào đó, thì dù khế ước chưa được thực hiện, thì hai người ấy vẫn mắc tội mua bán của thánh rồi. Dĩ nhiên, xét về phương diện luân lý, thì nguyên chủ ý muốn thực hiện việc mua bán của thánh thì cũng đủ làm cho một người phạm tội này rồi. Nhưng về phương diện giáo luật, người ta chỉ có thể nói được một người mắc tội mua bán của thánh khi ý muốn của họ được biểu lộ một cách chắc chắn ra bên ngoài.
Loại tội mua bán của thánh thứ hai là mua bán của thánh ngược với luật giáo hội. Đây là những hành động bị giáo luật cấm thực hiện vì chứng tỏ một thái độ thiếu tôn kính đối với những điều thánh. đối tượng việc mua bán này cũng có thể là những chức vụ hoặc lợi lộc trong giáo hội, hoặc là những của cải trần thế, nhưng có liên hệ đến yếu tố thiêng liêng, ví dụ như việc mua bán các ý lễ. Ngày nay, trong giáo hội, hầu như không còn những vụ mua bán các chức vụ thánh một cách lộ liễu, như đã xảy ra tại một số nơi trong giáo hội thời Trung Cổ, mà Thánh Phêrô Damiano và Gregorio thứ Bảy đã hết sức bài trừ. Con người ngày nay rất nhạy cảm trước những bất công và trước sự lạm dụng những gì là thánh thiêng, tuy rằng họ không luôn luôn tôn trọng tôn giáo. Người ta cũng tỏ ra rất nhạy cảm đối với tình trạng một số chính phủ còn muốn đòi hỏi hoặc duy trì quyền được can thiệp vào việc bổ nhiệm giám mục, để đòi hỏi một thứ lợi lộc hay sự ủng hộ nào đó của vị tân giám mục. Trong những trường hợp này, yếu tố thần thiêng bị pha lẫn với yếu tố chính trị. Chính vì thế, càng ngày giáo hội càng cổ võ để quyền chọn lựa và bổ nhiệm các giám mục hoàn toàn thuộc về giáo hội, thay vì phải chịu theo sức ép của nhà nước. Tuy ít khi xảy ra những vụ mua bán của thánh một cách lộ liễu, nhưng một điều có thể dễ gây hiểu lầm là việc phải lệ phí khi xin cử hành các bí tích. Về vấn đề này, sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo, đoạn số 2122, cảnh giác rằng, khi ban các bí tích, thừa tác viên không được đòi thêm điều gì khác ngoài số tiền dân cúng mà giáo quyền đã ấn định, và cũng phải cẩn thận đừng để những người nghèo không được lãnh nhận các bí tích chỉ vì lý do họ nghèo túng. Giáo quyền ấn định các của dân cúng này theo nguyên tắc, dân Kitô giáo phải cấp dưỡng cho các thừa tác viên của giáo hội. Thợ thì đáng ăn lương của mình. Matthew đoạn 10, câu 10.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.